Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Trong phần làm bài tập chiều hôm nay đó, chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ba cấu trúc xương giả định cho luận văn và luận án, như là sự làm quen với phương pháp nghiên cứu mang tính học thuật. Cũng giống như các quý vị, tôi cũng chưa xem qua vì quý vị mới đem bài đến vào đầu giờ thôi. Thì cũng với tư cách là người tiếp cận lần đầu tiên, chúng ta thử đánh giá xem là dựa vào các quy định về cấu trúc xương chương giả định thì các nhóm còn lại đã làm đạt yêu cầu chưa. Bây giờ mời thầy trợ lý cho chiếu lên màn ảnh đề cương của chương giả định thứ nhất. Nhóm này thì đông nhất, gồm có 8 người, gồm có các thầy, các sư cô và một Phật tử. Đề tài đó là tìm hiểu và so sánh các quan điểm về vũ trụ quan giữa triết học Tây phương cổ đại và Phật giáo nguyên thủy. Rồi thì đưa con chuột kéo xuống giùm coi nó có gồm có tất cả bao nhiêu chương. Tiếp tục đi. Thì đề cương này gồm tất cả là 5 chương. Trong đó thì có 3 chương về nội dung cho lên trên đầu. Lên trên đầu hết đó. Thì cũng giống như bài tập trong 2 tiết đầu đó, thì tôi muốn mời các thầy, các sư cô và các học viên đánh giá trước nhất là cái tiêu đề đạt yêu cầu chưa. Tiêu đề này có 3 lỗi. Quý vị cố gắng nhìn bằng con mắt hiển vi để phát hiện ra.
Vậy thưa thầy, con thấy được có 1 lỗi rồi này. Đó từ là từ tìm hiểu, không được dùng từ tìm hiểu. Thưa thầy là mình có thể từ thay từ tìm hiểu bằng từ nghiên cứu.
Sư cô này đó đề nghị là bỏ chữ tìm hiểu, sửa lại thành cái chữ nghiên cứu. Chúng ta sẽ có lại cái từ mới là nghiên cứu và so sánh các quan điểm về vũ trụ quan giữa triết học phương Tây cổ đại và Phật nguyên thủy. Dạ, đạt yêu cầu chưa?
Nếu như mà dùng từ nghiên cứu thì bỏ luôn từ về so sánh.
Sao được?
Nghiên cứu về vũ trụ quan giữa triết học.
So sánh là đúng, đây nó có hai cái hệ tư tưởng khác nhau thì so sánh là đúng rồi. Bỏ chữ tìm hiểu là đúng rồi, thế vô chữ nghiên cứu là ok. Nhưng mà nghiên cứu và so sánh là có hợp chưa? Đối chiếu nó là so sánh đấy. Dù một hai trong hai từ đó thôi. Không có so sánh nào mà không có đối chiếu. Rồi, có một người nói là bỏ dấu chấm cuối cùng, đây là cái lỗi nhỏ nên bỏ. Nhưng mà cái tựa này sửa lại sao nè, mới có 2 lỗi à. Còn 3 lỗi nữa còn lại là gì? Có ai phát hiện ra 3 lỗi còn lại không? Thật sự có 3 lỗi coi đó không? Hay là chỉ hù thôi? Có ai phát hiện ra không? Nếu quý vị không phát hiện thì tôi đúc kết lại. Thứ nhất, lỗi nghiêm trọng nhất của tựa đề này đó là viết chữ thường. Trên thực tế nó bắt buộc á, cái tựa đề của luận văn, luận án và tựa đề sách phải được viết in hoa toàn bộ. Đó là lỗi căn bản. Lỗi thứ hai là dấu chấm bỏ rồi ha. Lỗi thứ ba đó, tìm hiểu là sai rồi. Như vậy là bỏ tìm hiểu già, chỉ cần giữ là giữ lại chữ so sánh là đã đủ rồi. So sánh nào nó cũng thuộc về nghiên cứu, không nghiên cứu thì không so sánh được. Cho nên đã dùng cái chữ so sánh rồi thì đừng có dùng thêm cái chữ nghiên cứu hay là dùng cái chữ khái niệm nữa, nó dư thừa. Rồi, đó là sai lầm ba. Thầy cho copy tô khối hai cái câu đó lên. Rồi control alternative shift để cho nó F3 cho thành là chữ in. Chữ in, xin lỗi. Đó thì trở thành chữ in qua. Rồi còn một cái lỗi cuối cùng nữa, quý vị có phát hiện ra không? Chúng ta lưu ý nha. Quan điểm về nó bằng với chữ quan không? Quan cái là quan điểm đấy, hay là góc nhìn. Cũng giống như cái chữ chùa giác ngộ tự, thì chữ tự là chùa. Quan điểm về là tiếng Việt, chữ quan đó là chữ Hán. Bây giờ quan điểm về vũ trụ quan là dư thừa rồi. Nếu muốn dùng theo cái trúng tiếng Việt, so sánh các quan điểm về vũ trụ giữa triết học phương Tây cổ đại và Phật giáo Nguyên Thủy là đã đủ à. Hoặc nếu muốn dùng chữ Hán, so sánh về vũ trụ quan giữa triết học phương Tây cổ đại và Phật giáo Nguyên Thủy, muốn chọn cái nào cũng được. Phương Tây và Tây Phương thì cũng vậy. Một cái là theo thuần Việt, một cái là theo chữ Hán thôi. Phương Tây đó là thuần Việt, còn Tây Phương đó là theo chữ Hán. Nên là Tây Phương là chữ Hán. Cho nên đó, nếu quý vị để là quan điểm về vũ trụ thì đây để là phương Tây đi, cho nó cùng cái cấu trúc ngữ pháp Việt hết, cho nó thống nhất đó. Nếu trên đây mình để là vũ trụ quan thì dưới đây để là Tây Phương. Một cái là ngữ pháp Hán thôi nha. Rồi xin đọc lại cái tựa đề. Quan so sánh về, bỏ luôn các quan điểm đi cho nó gọn là ha. So sánh về vũ trụ quan giữa triết học phương Tây và phương Tây cổ đại và Phật giáo Nguyên Thủy. Rồi gọn này đó. Rồi bây giờ chúng ta qua đến chương 1. Bỏ phần chương 1 này đi, cái này là những cái bao quát rồi. Không, cho lên đi, không cần phải phân tích. Điều này ai cũng biết rồi, cho lên. Rồi, qua chương 2. Lịch sử hình thành triết học phương Tây cổ đại và những quan điểm về vũ trụ quan của dòng triết học này. Nó gồm có 6 ý, trong đó nó có 5 ý. Bây giờ quý vị hãy thử tìm ra coi cái cách trình bày này á, nó đã hoàn chỉnh chưa. Nếu chưa thì cần chỉnh sửa cụ thể là cái gì. Khái quát sự ra đời triết học phương Tây, những triết gia tiêu biểu đại diện và khai sáng triết học phương Tây cổ đại, những quan điểm về sự hình thành vũ trụ theo các triết gia phương Tây cổ đại, tính đặc thù vũ trụ quan theo triết học phương Tây, triết học cổ đại phương Tây tiếp tục phát triển và liên tục tuyên bố những khám phá mới về thế giới, kết luận. Chất quất có quá nhiều thứ dư thừa trong đây. Rồi có ai có ý kiến không? Rồi mà sư không?
Dạ thưa thầy, theo con thì trong một chương mình không được dùng từ kết luận, mình có thể dùng từ tiểu kết trong cái
đây là cái lỗi nhỏ. Đây là tiểu kết, 2.6 là tiểu kết. Rồi những thiếu sót khác nếu có là gì?
Khái quát
Rồi, sư cô này chỉ có một phát hiện nhỏ thôi. Cảm ơn. Có ai phát hiện thêm không?
Dạ, những cái tiểu mục là khi mà kết thúc không có, không nên có chấm, tất cả đều bị vướng và có lỗi là có chấm hết rồi.
Rồi, cảm ơn. Đây là lỗi về trình bày. Chúng ta nên nhớ tiêu đề của sách, tiêu đề luận văn, luận án. Xin lỗi, tựa đề chứ. Tiêu đề sách, tựa đề luận văn, tựa đề luận án, tiêu đề của các chương và tiêu đề của các tiểu mục trong các chương không có dấu chấm câu ở chữ cuối cùng. Và đây là toàn bộ bị lỗi đó hết. Đây là cũng là lỗi về trình bày thôi. Nhưng mà rất nhiều người bị dướng vào, mặc dù nó không đáng, đừng để bị dướng. Nhưng bây giờ về nội dung á, thì chúng ta thấy là cái cấu trúc của chương 2 này với cái tựa đề dài dòng như thế và năm cái tiểu mục như vậy đó, thì quý vị thấy là hợp lệ chưa? Thấy ít ai có ý kiến quá. Như vậy thì tôi sẽ tiến hành phân tích. Lịch sử hình thành triết học phương Tây cổ đại ai không biết mà phải nêu ra. Ở đây là luận văn và luận án, không cần phải nói những cái thứ mà trình độ cử nhân năm thứ nhất ở cái học kỳ thứ nhất đã học rồi, không cần phải nêu ra. Đây là những kiến thức sơ đẳng, nó không thuộc về nghiên cứu. Cho nên đó, lịch sử hình thành triết học phương Tây cổ đại bỏ đi, chúng ta chỉ để là sửa lại vũ trụ quan của triết học phương Tây cổ đại là xong. Nó mới thuộc về nghiên cứu. Và tiêu đề này đó, như đã quy định, tất cả các tiêu đề chương phải được viết bằng chữ in hoa, chứ không có viết chữ thường. Quy định là quy định bắt buộc. Còn trong một lục thì là viết thường. Còn trong cái từng cái tiêu đề chương là không được viết thường, mà phải viết chữ in hoa. Nên nhớ nha. Như vậy 2.1, khái quát lịch sử ra đề trước phương Tây này là kiến thức sơ đẳng, bỏ, không cần thiết. 2.2, những triết gia tiêu biểu đại diện và khai sáng triết học phương Tây cổ đại dư thừa và sơ đẳng, bỏ. 2.3, những quan điểm về sự hình thành vũ trụ theo các triết gia phương Tây cổ đại, đây là nội dung chính của này. Cái này không nói là thêm cái gì mới và nó trùng lại với cái tiêu đề bên trên. Tiêu đề của chương và tiêu đề của các cái phụ đề thuộc chương là không được trùng chữ, trùng câu với nhau nha. Thì lúc đó quý vị có thể chọn ra có lẽ là 3 triết gia triết học phương Tây cổ đại, hay là 4 triết gia hay 5 triết gia là tùy theo quý vị. Đó là nêu tên cụ thể. Hoặc là quý vị có thể chọn trường phái các triết gia duy vật, các triết gia duy thần, các triết gia duy tâm, chỉ là 3 nhóm. Vì triết học Hy Lạp cổ đại cũng có nhiều triết gia chủ trương là gì? Thế giới này được hình thành bởi đất. Một số triết gia khác, thế giới hình thành bởi nước. Một số là bởi lửa, bởi gió. Một số là 2 trong 4, 3 trong 4, hoặc là 4 trên 4. Rồi một số triết gia bị ảnh hưởng của thần học, họ đưa ra đó là Chúa là sáng tạo thế giới, thế giới này là do Chúa tạo ra. Mà ảnh hưởng của họ cũng rất là lớn. Họ đưa ra cái lý luận Chúa tồn tại. Lý luận đó được gọi là lý luận thiết kế của Thượng Đế. Thượng Đế là thiết kế cuộc đời này như thế đó. Với con người với nỗ lực thiên tài cũng không thể nào thiết lập được. Đó là những cái lập luận như thế. Tại sao trong cơ thể người nó có đủ cấu trúc, ruột già, ruột non, ăn cơm vô rồi bắt đầu nó được tiêu hóa, sau rồi trở thành phân là đưa ra bên ngoài, rồi các tế bào vân vân, đầu hai mắt lỗ mũi. Nếu mà không có một người thiết kế siêu đẳng thì không thể làm ra được. Đó là những cái lý luận để chứng minh cho sự tồn tại của Thượng Đế. Thông qua đó quan điểm thế giới bắt đầu từ Thượng Đế. Tức là các triết gia về duy thần, rồi một số triết gia là duy tâm, cho rằng nó đâu phải duy tâm mới có, từ thời Agen nhé, trong triết học Hy Lạp cổ đại cũng đã có minh nha quan điểm duy tâm về thế giới. Và nếu như vị không muốn cái đó thì đưa ra 2 cái dòng tư tưởng chính thôi: các triết gia duy vật về nguồn gốc thế giới, các triết gia duy thần về nguồn gốc thế giới là xong. Từ đó quý vị có thể chọn nhóm 1, 3, 4 triết gia trích dẫn từ nguyên tắc của họ, họ nói thế nào về cái sự thành thế giới. Như vậy thì 2.3 này bỏ đi, chủ đề đây là vũ trụ quan của triết học phương Tây cổ đại, theo chữ cổ đại vô nha, của hay là theo cũng được, vũ trụ quan theo triết học phương Tây cổ đại thì nó chuẩn hơn. Thì lúc đó với trên á, cái tiêu đề trên chủ trương á, thì chúng ta có hai cái. Thứ nhất là 2.1, các triết gia duy vật trong triết học phương Tây cổ đại về nguồn gốc thế giới. Nó hơi dài chút xíu, nhưng mà không, mình nói là các triết gia duy vật về nguồn gốc thế giới, ta tưởng là ở chỗ nào đó chứ không phải là ở phương Tây. Phương Tây hiện đại hay phương Tây cổ đại, phương Tây trung đại khác nhau. Chứ có những trường hợp nó hơi dài dòng, bắt buộc phải giữ lại. Các triết gia duy vật trong triết học phương Tây cổ đại về nguồn gốc thế giới. Hoặc chúng ta đảo lại, đó là nguồn gốc thế giới theo các triết gia duy vật trong triết học phương Tây cổ đại. Muốn dùng cái cách nào cũng được, đó là cách mô tả tương đương. Và tương tự 2.1, nguồn gốc thế giới theo các triết gia duy thần trong triết học phương Tây cổ đại. Rồi, cái thứ ba là triết gia duy tâm, thì cái này đó là nó nằm trong vòng tranh luận. Có nhiều người ta không chấp nhận đó là những triết gia duy tâm, thì cái nào tranh luận chưa thống nhất thì chúng ta bỏ ra. Như vậy ở trong chương này đó, chúng ta chỉ cần có hai nhóm: triết gia duy vật và triết gia duy thần trong triết học phương Tây cổ đại về thế giới quan. Và mỗi một nhóm như thế, chúng ta chọn ra khoảng 3-4 triết gia tiêu biểu nặng ký và trích dẫn từ tác phẩm của họ, chứ không có nói chung chung. Phần lớn chúng ta là cái nói chung chung, ở triết gia đó, nền tảng đó nó có gì mà không dẫn dứt được ông đó phát biểu trong tác phẩm nào. Vì đây là luận văn và luận án, chứ không phải là cái cuốn sách giáo khoa. Sách giáo khoa chúng ta không cần phải dẫn chứng, chứ đó là ông là Tagore phát biểu về thế giới là như thế, rồi ông Plato phát biểu về thế giới là thế, nhưng mà ông phát biểu cho tác phẩm nào, xuất bản vào năm nào, không có nói. Cái đó không thuộc về nghiên cứu. Cho nên nhớ lúc mà khi mình phân tích vào cái này thì chúng ta phải dẫn chứng. Nếu mình biết được cái nguyên ngữ, dẫn chứng nguyên tác. Còn nếu không biết được nguyên ngữ thì dẫn chứng bản dịch tiếng Việt của tác phẩm nào đó nêu ra để mình đánh giá phân tích. Rồi qua đến chương 3, lịch sử hình thành tư tưởng Phật giáo nguyên thủy và quan điểm về vũ trụ quan theo Phật giáo nguyên thủy. Thì cái này nó cũng bị cái lỗi tương tự. Nói về lịch sử tư tưởng Phật giáo nguyên thủy, cái này các sách giáo khoa cử nhân đã học hết rồi. Dẫn nhập triết học Phật giáo ở năm thứ nhất, học kỳ thứ nhất chúng ta đã học rồi, không có học ở đây nữa. Ở đây là nghiên cứu chứ không phải là đi điểm qua những cái kiến thức mà ai cũng biết. Cho nên bỏ đi phần này, cho sửa lại vũ trụ quan theo Phật giáo nguyên thủy. Chưa lại mấy chữ cuối cùng á, vũ trụ quan theo Phật giáo nguyên thủy. Để viết thành hoa đó thì tô khói cái hàng đó, chọn nè F này nè, với lại ship với lại F3 đó, nó sẽ lên nha. Đó thì nó rất là gọn, vũ trụ quan theo Phật giáo nguyên thủy. Rồi bây giờ trên cái tựa đề đó, quý thầy quý sư cô và các Phật tử thử đánh giá xem cái cách trình bày này thích hợp chưa. Mấy cái lỗi mà nó tương tự kia mình cũng lặp lại, ví dụ như là nó dư cái dấu chấm câu ở cuối từ của mỗi câu là sai hết rồi, thì chúng ta không cần phải lặp lại vì cái này ai cũng biết rồi, chỉnh sửa một lần nó giống nhau hết. Rồi bây giờ năm ý nhỏ ở trong đây có ai có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến thì mời phát biểu.
Dạ mô Phật. Chú Văn Diệu Văn Thủy. Dạ trước hết là con chỉ Phật. Dạ thì vũ trụ quan theo Phật giáo nguyên thủy á, thì bây giờ mình sẽ nói về cái quan điểm của Phật giáo nhìn về vũ trụ quan theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn.
Khoan hả, bây giờ mình nhận xét ở trên cái này nè, 3.1 là thích hợp chưa? À, nếu không thích hợp thì sửa lại như thế nào? 3.2 thích hợp chưa? Chứ mà không có nói cái quan điểm của mình nữa. Giờ đánh giá cái này, đánh giá cái này, và cái nào mình cho là sai, dư thừa hay là thiếu thì chúng ta lập tức đề xuất cái bổ sung hoặc là thay thế nha. Rồi mời sư tiếp tục. Như vậy 3.1 này đó thì theo tất cả học viên là có cần thiết không? Bối cảnh nền triết học Ấn Độ cổ đại và những quan điểm về vũ trụ theo dòng tư tưởng này có cần thiết không?
Dạ không.
Không, dư thừa.
Đó. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại như thế này.
Còn nếu mà cần thì cũng được nha. Trong trường hợp mình viết một cái gì đó xúc tích và có những cái phát hiện mới thì mình nói là vũ trụ quan theo đó, Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo. Tức đó là hai hệ tôn giáo tiêu biểu. Bà La Môn giáo là tôn giáo chánh thống, Sa Môn giáo là tôn giáo vô thần. À, vũ trụ quan theo đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn. Cái đó nó tạo tiền đề để cho chúng ta thấy được cái đóng góp của Đức Phật. Thì 3.1 đó đổi lại nha. Còn đó là những nền tảng triết học Ấn Độ cổ đại. Cái đó nó quá chung chung, đọc chúng ta không biết triết học đó là cái gì. Thay vì mình nói chung chung thì chúng ta liệt ra luôn: vũ trụ quan theo đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn.
Dạ.
Cho nó gọn nha. Rồi 3.2 rồi bắt đầu mời một vị khác. Rồi, cảm ơn sư. Rồi, bây giờ mời một sư cô nha. Bây giờ vì không có tình nguyện phát biểu thì bắt buộc phải phát biểu. Rồi, mời sư cô. Phật giáo ra đề và những tư tưởng chủ đạo của Phật giáo nguyên thủy, cái này có cần thiết không?
Dạ thưa không.
Vì nó dư thừa, nó nguồn gốc ra đề của Đạo Phật nói chi nữa. Ở trên đây người ta đã nói về cái bối cảnh triết học của Đạo Bà La Môn và Sa Môn về, về vũ trụ quan là nó đã đủ rồi. Rồi như vậy nếu bỏ cái này hay là thay thế? Bỏ thì nó quá dễ, còn nếu thay thế thì thay thế cái gì?
Dạ nếu như mà đã 3.1 là theo Bà La Môn và Sa Môn thì ở dưới đây con vô thẳng theo Phật giáo nguyên thủy luôn.
Vô thẳng là vô cái gì?
Dạ vũ trụ quan theo Phật giáo nguyên thủy.
Nó lặp lại trên đây là nó dư thừa, không được. Rồi về trước nhất cho nhanh đi, 3.2 là bỏ luôn. Thì vậy sau cái bối quan điểm vũ trụ của Đạo Bà La Môn và Đạo Sa Môn thì của Phật giáo nguyên thủy nói về vũ trụ này là như thế nào, chúng ta liệt ra. Như vậy là 3.3 vô ngã và pháp giới duyên khởi nền tảng cơ bản để Phật giáo nguyên thủy giải thích về vũ trụ quan và nhân sinh quan. Câu này đúng không? Đúng một phần, sai một phần. Đây mình đang nói về thế giới quan thì đưa nhân sinh quan vô đây làm gì? Lạc đề. Vô ngã này có liên hệ đến vũ trụ quan không?
Không.
Lạc đề. Pháp giới duyên khởi này có liên hệ đến vũ trụ quan không? Có không? Có một phần thôi chứ không phải là toàn diện. Thì như vậy để điều chỉnh lại cái 3.3 này thành 3.2 thì chúng ta điều chỉnh thế nào? Chữ Sa Môn, chữ Môn dứt thường, giữa chữ Sa và chữ Môn có dấu gạch nói. Rồi mời sư cô thử động não. Rồi có ai phát tâm và chia sẻ ý kiến không?
Dạ Nam Mô Di Phật, con xin anh sửa, có thể sửa là giáo lý duyên khởi nền tảng cơ bản để Phật giáo nguyên thủy giải thích về vũ trụ quan.
Cái gì đâu mà dài thu thuộc vậy? Giáo lý duyên khởi nền tảng giải thích về vũ trụ quan, chỉ mà dài dòng quá. Rồi mời đây.
Dạ, theo con sửa là vũ trụ quan qua giáo lý duyên khởi.
Rồi vũ trụ quan qua giáo lý duyên khởi. Và duyên khởi đây cái phạm trù giới hạn của nó là cái gì?
Là chỉ là duyên khởi thôi.
Cái duyên khởi đó nó gồm có hai nội hàm mà. Thứ nhất là duyên khởi thuận và nghịch. Thứ hai đó là 12 nhân duyên. Như vậy cái điều duyên khởi mà thầy đề cập đến là duyên khởi nào?
Dạ, dạ không có phải là 12 nhân duyên thầy. Tức là cái này sanh, cái kia sanh á. Ý con nói cái đó.
Đó là duyên thể thuận và nghịch. Ok. Nha. Rồi giờ mời nhà sư Đa Tâm chia sẻ. À, nếu mà Phật tử nào hỏi sư, bạch sư, sư cho con biết vũ trụ quan của Phật giáo nguyên thủy mà sư đang truyền bá là gì, thì sư trả lời sao?
À, dạ, nếu mà có Phật tử hỏi con vậy thì mô Phật và thượng tọa, con trả lời là dạ con trả lời là duyên khởi thuận nghịch, cái này sinh cái kia sinh.
Có gì đó cũng giống già thôi, duyên khởi thuận rồi. Hồi nãy chúng ta mới làm một bài tập cũng giống như cái này, các thầy các sư cô qua hết trơn rồi, mới làm bài tập trước khi cả lao đó. Vũ trụ quan là quan niệm về thế giới, đúng không ạ? Hồi nãy chúng ta có làm một cái chương nào đó về cái khởi nguyên của cuộc sống, thì nó là thế giới quan chứ gì nữa đâu. Hồi nãy chúng ta có điều ra 3-4 kinh, đúng không ạ? Đó. Thứ nhất là kinh khởi thế gian bổn, nó về nguồn gốc của thế giới. Nguồn gốc thế giới thì có nguồn gốc của con người. Đấy. Thì dựa vào cái kinh khởi thế gian bổn thì mình có thể là thế giới quan theo kinh khởi thế gian bổn. Rồi thế giới quan qua thuyết 12 nhân duyên, hồi nãy mình cũng đã nói cái này rồi. Thế giới quan qua thuyết 12 mắt sinh sống, tuyệt đối không dùng chữ giáo lý nha. Giáo lý là đã cấp phổ thông từ lớp 12 trở xuống, dạy những kiến thức mà ai cũng biết, để các Phật tử hay tín đồ là nắm bắt những kiến thức cơ bản. Thì trong nghiên cứu nó không có dùng chữ giáo lý, nói dùng là triết học. Nên nhớ nha, nãy có sư cô nào nói là giáo lý duyên khởi gì đó là thua, hoặc là giáo pháp duyên khởi cũng thua. Cái đó mình nói ở trong đạo với nhau, còn nghiên cứu là chúng ta phải đứng khách quan và độc lập. Rồi chúng ta lặp lại. Thế giới quan theo kinh khởi thế gian bổn. Chữ kinh khởi thế gian bổn là phải dứt nghiêng, chữ kinh dứt qua. Mấy này quên hết rồi. Chữ thế là chữ thế phải dứt qua chữ đầu. Rồi thế giới quan qua thuyết 12 nhân duyên. Chứ lỗi, qua thuyết nhân duyên chứ phải 12 nhân duyên nha. 12 nhân duyên đó thuộc về nhân sinh quan. Thế giới quan qua thuyết nhân duyên. Rồi thế bằng 3, thế giới quan qua các cảnh giới sống. Từ đó chúng ta chia ra là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới thì có bao nhiêu cõi, sắc giới thì có bao nhiêu cõi, vô sắc giới thì có bao nhiêu cõi. Nó thuộc về các loại hình gắn liền với thế giới quan. Và ý thứ tư, ý thứ tư, thứ ba này có thể đảo vị trí với nhau. Một thế giới hay nhiều thế giới. Thì vũ trụ quan của các tôn giáo đó, nó chỉ là một thế giới thôi. Chúa tạo ra có một thế giới theo một cái cấu trúc. Quả đất á, là một mặt phẳng, bầu trời là nắp vuông. Có đọc kinh thánh của nó chưa? Và các tôn giáo như là Công giáo, bắt đầu từ Do Thái giáo, rồi Tin lành, Anh giáo, Chánh thống giáo đều có quan điểm tương tự. Đến thời điểm này mà nhiều người trí thức ở Hoa Kỳ vẫn còn cho rằng quả đất này đó là một mặt phẳng. Họ lý luận như thế này: nếu nó là một cái vòng tròn bầu dục, tại sao mình đi hoài mình thấy toàn là đường nó thẳng bon chứ đâu có đường bầu dục gì đâu? Thấy có logic không? Có. Có chân lý không? Không. Vì cái đường cong bầu dục của quả địa cầu đó nó quá dài, quá rộng, và với cặp mắt, với cái tầm nhìn giới hạn của chúng ta, chúng ta không thấy được độ cong đó. Thế thôi. Chứ trên thực tế là nó cong. Khi mình ra khỏi cái quả địa cầu nhìn lại thì đó là một cái bầu dục như thế này, bầu dục 3D chứ không phải là bầu dục 2D hay là bầu dục 1D. cái cảnh này giết lộn. Cho đó là mình lý luận thêm để cho thấy là Phật cho rằng là quả địa cầu thường được gọi là cõi ta bà này đó không phải là thế giới có sự sống duy nhất, mà trong vũ trụ nó có rất nhiều các thế giới mà khoa học hiện đại nó gọi là các dải ngân hà, các dải thiên hà. Mỗi một dải như vậy là hàng ngàn cái hệ mặt trời. Mỗi hệ mặt trời đó thì gồm có một cái bầu trời, một mặt trời, một mặt trăng, các định tinh, các hành tinh. Số lượng nhiều hay ít thì nó tùy theo cái cấu tạo của hệ mặt trời đó, và tất cả đều chuyển động không dừng. Từ đó Kinh Hoa Nghiêm trích dẫn ra là vô số đoạn nói về cái này. Nhưng mà này là Kinh Nguyên Thủy ha. Thì chúng ta cũng có những cái đoạn nói gián tiếp về thế giới này là có rất nhiều sự sống trên các cái quả địa cầu khác nhau. Tức là cố gắng chứng minh ra được cái đó ha. Không có thì bỏ qua. Rồi qua đến chương 4. Còn cái này qua phải lỗi 3.4. Những giải trình về vũ trụ quan theo Phật giáo Nguyên Thủy là sự khơi nguồn cảm hứng phát triển với người khoa học hiện đại. Đây là cái cách làm tiêu đề của xã hội chủ nghĩa dài dòng lượm thượm, không thích hợp với luận văn luận án, và nó không thích hợp với nghiên cứu. Đây là kiến thức phổ thông. Còn nó có là khơi nguồn cảm hứng hay không, làm sao mình biết được? Đây nó thuộc về thái độ. Mình đặt áp đặt một cái thái độ chủ quan của mình. Rồi nếu các nhà khoa học nói tôi có cảm hứng gì đâu của Đức Phật đâu mà ông nói thế, thì lúc đó mình nói là sao? Không được, không có bằng chứng. Đang khi mình đang nghiên cứu ha, trong triết học cổ đại và Phật giáo Nguyên Thủy, mà Phật giáo Nguyên Thủy thì ta chứng minh thế nào để làm nguồn cảm hứng cho các khoa học gia hiện đại, đó là một vấn đề rất là mông lung, dễ bị phản biện, dễ gây tranh luận, dễ mang tính áp đặt. Mà cái gì tranh luận mang tính áp đặt thì nó không còn là khách quan nữa, không còn khách quan thì luận điểm của chúng ta sẽ khó được chấp nhận. Cho nên đó là 3.4 này là bỏ đi. Rồi 3.5, tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy không ngừng được triển khai bằng nhiều phương thức mới nhằm phù hợp với thích nghi với thời đại sau con người. Cái này thích hợp không? Hoàn toàn lạc đề. Đây cũng là cái cách đặt tiêu đề của xã hội chủ nghĩa ở các trường đại học bên ngoài. Nên là cái nhóm này là ảnh hưởng với trường đại học bên ngoài nè. Rất là lượm thượm, rất là dài dòng. Đang khi yêu cầu của cái khung sườn chương á, cái cách đặt tu đề nó phải là một cụm từ, chứ không phải là một cái câu dài, câu phức. Và trong cái cụm từ đơn giản đó, ngắn gọn, có phải 7-8 chữ thôi, làm sao nó làm nổi bật được nội dung, đọc vô ta hiểu nó là cái gì à? Cho nên phải nhớ cái cách đặt cái tiêu đề đó nha. Trong tiếng Anh nó dễ lắm, đổi thành danh động từ, từ một động từ thêm với chữ in đấy, hoặc biến cái phần tiếp vĩ ngữ để tạo ra một danh động từ, chứ nó không trở thành một câu nữa. Nên là cách làm ở trong tiếng Anh rất dễ, nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta thì nó dài dòng hơn nha. Rồi qua đến chương 4. So sánh các quan điểm về vũ trụ quan giữa triết học phương Tây cổ đại và hệ thống tư tưởng Nguyên Thủy. Cái này ok chưa? Tiêu đề đó ok không? Thì cái quan điểm với chữ quan này nè, nó trộn lại nha. Quan điểm về thì bằng với chữ quan à, cái này lặp lại nguyên cái tựa luôn à, từ ban đầu á, cái tựa mình chưa có điều chỉnh á, thì đó là cái lỗi trùng lặp, không được. Không được có một tựa đề chương nào trùng lặp với đề, tựa đề của quyển sách hay là luận văn luận án. Nên nhớ nha, đó là cái chuẩn mực á, không phải học thuật. Giờ đây chúng ta chỉ cần để đơn giản là so sánh về vũ trụ quan giữa hai trường phái à, rồi trường phái đó đã được giới hạn rồi, đó là gì? Triết học phương Tây cổ đại và Phật giáo Nguyên Thủy. Thì đặt cái ngữ cảnh đó trong cái đề cương mà chúng ta đã giới hạn phạm vi nghiên cứu về đề tài, đó là hai trường phái đó. Thì ở đây chúng ta dùng cái từ đại từ như thế là vẫn được hiểu, không cần phải viết ra dài dòng. Thì lúc đó à, rồi có các ý sau đây coi thích hợp không? 4.1, biểu đồ so sánh các quan điểm hình thành vũ trụ giữa hai dòng tư tưởng triết học phương Tây và Phật giáo. Sai. Làm gì có biểu đồ đây? Đây là nghiên cứu, chứ đâu phải đi làm cái bài slide hướng dẫn cho sinh viên đâu mà biểu đồ. Nên là sai hoàn toàn. Mà nghe cái tên thì thấy hấp dẫn, nhưng mà làm như thế này nó trật hết. Nghiên cứu là phải lý luận, chứng minh, có trích dẫn. Còn biểu đồ là gì? Là một cái một hình thức là bản đồ. Bản đồ đấy có một trang, hai trang hết rồi. Còn đâu mà nó ra đến mấy chục trang để ra thành một chương. Cái này không thích hợp, bỏ đi. Rồi triết học phương Tây cổ đại, triết học cổ đại phương Tây dùng thực nghiệm quan sát để khám phá thế giới, ngược lại Phật giáo bằng chứng nghiệm trực tâm để trình bày về bản chất thế giới. Chật. Đây là quan điểm của chúng ta về triết học cổ đại liên hệ đến thế giới quan và của Phật giáo về thế giới quan. Còn cái tiêu đề mà dưới thế này là không được. Rồi tương tự 4.3 đối chiếu những điểm tương đồng về quan niệm vũ trụ theo hai hệ tư tưởng triết học phương Tây cổ đại và Phật giáo nguyên thủy. Thì luôn từ đây tôi xin nói, đối với các đề tài so sánh hai hệ tư tưởng, hai trường phái tôn giáo, hai trường phái triết học, hai nhân vật trong một trường phái hoặc là khác trường phái, thì nghệ thuật so sánh đặc sắc nhất là từ vấn đề một, chúng ta so sánh giữa hai truyền thống này nó giống và khác nhau thế nào. Còn cái cách làm này là cách đơn giản nhất. Chương 1, thế giới quan của phương Tây cổ đại. Chương 2, thế giới quan của Phật giáo nguyên thủy. Chương 3, so sánh với hai cái này. Mà không nêu ra được so sánh cụ thể là cái gì. Về thế giới quan thì nhất đó là về bản chất của thế giới là một nội dung. Thứ hai đó là nguồn gốc của thế giới là hai nội dung. Thứ ba là cách là cấu tạo thế giới là ba nội dung. Thí dụ vậy. Rồi thứ tư là các cảnh giới thuộc thế giới là bốn nội dung đi. Thì như vậy khi chúng ta viết về cái đó, nếu mình có đủ tài liệu thì mỗi một nội dung đó trở thành một chương. Quan điểm của triết học phương Tây cổ đại là thế này, quan điểm của triết học nguyên thủy là thế này, so sánh đánh giá, cái đó là tuyệt vời. Đi theo hướng đó là tuyệt vời. Còn cách đơn giản hơn, bình dân hơn, dễ thực hiện hơn đối với phần lớn các sinh viên có trình độ trung bình, đó là tách ra thành ba chương như thế này, thì bằng so sánh nó không làm nổi bật được. Đó là tùy theo cái sở trường mà chúng ta chọn lựa thôi. Khi mình làm theo cái mô hình thế này thì người chấm người ta vẫn chấm cho bên đạo, nhưng mà nó không làm nổi bật được, vì nó không có so sánh song song đối chiếu với nhau. Thì lúc đó đó là khi mình tách ra một cái chương để so sánh cái này, nó sẽ trùng lại cái nội dung đã nêu ra ở chương 2 và nội dung đã nêu ra ở chương 3. Chúng ta công nhận không? Nó có chừng đó vấn đề thôi chứ có nhiều hơn đâu. Còn nếu quyết định làm theo cái này thì quý vị cố gắng làm sao đẻ nó ra 3-4 ý để so sánh. Như 3-4 ý tôi vừa nêu đó. Bên triết học cổ đại, ông nào, triết gia nào, tác phẩm nào nói như thế. Còn bên Phật giáo nguyên thủy nói như thế trong kinh nào, trang nào. So sánh những điểm giống và khác và nêu ra để tạo ra cái tính nổi bật của cái tiết mục đó. Đó là cái cách để chúng ta thực hiện ha. Nắm được chưa? Rồi. Như vậy 4.4 các khác biệt là 4.5 những vấn đề khó khăn thế nào được. Ôi mấy này lật đầy hết. 4.6 bỏ hết. Đó là đề tài về so sánh. Giờ xin lặp lại. So sánh tuyệt hảo nhất là chúng ta tìm các điểm tương đồng. Mỗi một điểm tương đồng chúng ta làm thành một chương. Mỗi một điểm dị biệt chúng ta làm một chương. Nếu trong hai hệ tư tưởng này về thế giới quan nó có tất cả là 6 vấn đề thì chúng ta chia làm 6 chương, hoặc là chúng ta gộp là thành còn 5 chương hay là 4 chương. Và là mỗi vấn đề nó vừa có cái tương đồng của dị biệt thì gộp nó thành một chương. Thì trong chương đó sau khi trình bày cái quan điểm của triết học cổ đại, sau đó chúng ta trình bày của Phật giáo nguyên thủy và so sánh liền ngay lập tức, thì lúc đó đó cái so sánh đó mới làm nổi bật được. Đó là cái so sánh tuyệt hảo. Còn cái so sánh tương đối chương 1 thế giới quan của triết học phương Tây cổ đại, chương 2 thế giới quan của Phật giáo nguyên thủy, rồi chương 3 so sánh với hai cái này, thì đó liệt ra vấn đề 1, vấn đề 3, vấn đề 4. Thì khi mà so sánh như thế nó lặp lại nội dung của chương 1 và chương 2, không thể nào không dứ phải. Tức là rút kinh nghiệm về cái đó nha. Nên chọn theo phương thức một. Và bây giờ đề tài này tạm cho qua, mở đề tài thứ hai lên. Chắc là chúng ta chỉ còn đủ thời gian cho một đề tài lại nữa thôi. Nó còn hai đề tài. Thì bây giờ trước nhất là về cái tiêu đề. Các học viên thử đánh giá là tiêu đề này đạt yêu cầu chưa. Bây giờ chắc là mời quá, quý vị hơi bị thụ động. Rồi mời sư cô. Theo sư cô, tiêu đề này đã đạt yêu cầu chưa? Nếu chưa thì đổi lại như thế nào? Đừng bao giờ yên lặng. Một là mình tán đồng, nói là ok, tán đồng. Nếu không tán đồng, đề xuất cái tiêu đề mới. Sư cô có tán đồng không?
Dạ muốn Phật có
à. Có tán đồng thôi. Đây là cách đơn giản nhất. Dù khi mình không biết gì cũng tán đồng luôn. Nói cho chị vui thôi. Rồi, mời sư cô khắc sĩ. Giống của cô hả? Cái này của giúp cô làm thì khỏi khỏi. Rồi, mời Phật tử ở hàng cuối đây. Có tán đồng chưa?
Dạ, con phong trào chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ. Con chọn một, chọn nhiều quá, con chọn không làm được.
Sao?
Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam. Như vậy thì mình phải... Nó là lạ quá thầy.
Tụi này đâu có lạ, tụi này là tụi bình thường.
Vì phong trào chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ, con chỉ làm một thôi thì nhiều quá làm.
Thì thà vậy đó, vậy là đúng. Tức là phạm vi này nó quá rộng, đến ba nước. Nội một nước Trung Ấn Độ không là làm 100 trang, 200 trang rồi. Trung Hoa cũng làm 100-200 trang rồi. Và Việt Nam 100-200 trang, đây là đề tài ôm đờm. Phạm vi quá rộng thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là không thể đào sâu vào cái gì được hết. Bây giờ ta cứ tạm chấp nhận cái đề tài rộng này đi nha. Thực tế là ta chọn một trong ba thôi. Bây giờ tạm chấp nhận như thế này để coi tác giả này đó trình bày như thế nào. Bắt đầu cho lên chương 2. Chương 2 là tác giả này, nhóm tác giả này đưa ra tổng quan về chấn hương Phật giáo. 1. Nguyên nhân chấn hương Phật giáo. 2. Mục đích chấn hương Phật giáo. 3. Các phong trào chấn hương Phật giáo trên thế giới. Cái này ok chưa? Cách trình bày như thế này là tạm ok nha. Giờ tổng quan, bây giờ bỏ chữ tổng quan đi, khái niệm chấn hương Phật giáo cho là nhớ nha. Rồi tổng quan đó là kiến thức phổ thông, mà kiến thức phổ thông nó không phù hợp với luận văn và luận án, nên nhớ nha. Cho nên chúng ta đổi chữ tổng quan về thành chữ là khái niệm đó. Một là để chữ về, còn nếu mà bỏ chữ về đó thì khái niệm mở ngoặc kép chấn hương Phật giáo đóng ngoặc kép, bỏ chữ về đi cho các bạn. Rồi, chương 3. Dhammapala và phong trào chấn hương Phật giáo Ấn Độ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Cái này ổn không? Nói cả một nước Ấn Độ mà chỉ có một nhân vật thôi. Thích hợp không? Rồi, quý vị cho ý kiến giùm. Tôi chưa đọc mấy chương sau thì tôi đoán rằng chương 3 là nói về chấn hương Ấn Độ liên hệ đến Dhammapala. Chương 4 là phong trào chấn hương Phật giáo Trung Quốc liên hệ cụ thể đối với ngài gì Thế Hư. Mình đặt cái giả thiết ra nha. Rồi chương 5 phong trào chấn hương Phật giáo ở Việt Nam thì chưa biết nói ai đây, nói ai. Hòa thượng Khánh Hòa, trước web, trước Hòa thượng Khánh Hòa là có nhiều nhân vật chấn hương rồi. Cho nên đó, cái sai lầm của một phong trào là gì, có nhiều người. Mà mình nói có người là không có nói hết được cái tính khách quan lịch sử. Mà giờ trong cái phong trào đó sẽ có một nhân vật nổi trội nhất, nhưng phải là tất cả. Thì bây giờ mình tự cứ tạm chấp nhận cái giới hạn này đi nha. Chấp nhận cái giới hạn này đi. Thì bây giờ chúng ta thử đi vô Dhammapala và phong trào chấn hương Phật giáo Ấn Độ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Thì như vậy chúng ta thấy là có hai vế nè. Dhammapala là một nhân sự nha. Cái phong trào chấn hương Phật giáo là một cái tổng thể lớn hơn, mà nhân sự này trực thuộc vào. Như vậy ngoài Dhammapala không nói đến nhân vật khác được không? Thiếu. Mình đang khi chọn cả một nước Ấn Độ mà chỉ có một nhân vật thôi, Còn các nhân vật khác như thế nào? Mờ nhạt, không có vai trò. Đó là một cái thiếu sót lớn ha. Rồi cứ tạm chấp nhận như thế đi. Thì ba cái điểm là 3.1, 2.3 thì quý vị có đồng ý không? Bối cảnh lịch sử Phật giáo Ấn Độ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, hai nhỏ tiểu sử và hình trạng của Dhammapala, ba nhỏ Dhammapala và phong trào chấn hương Phật giáo Ấn Độ này, nó trùng lại với cái này. Đó là tiêu đề phụ trùng đế với lại cái tựa đề chương là không được chấp nhận. Nó trở thành nghèo nàn. Còn giống như làm thơ đó, thì trong một bài thơ đường luật hay là thơ niêm luật nói chung đi, tối kỵ một từ nào đó xuất hiện hai lần, ngoài trừ cố tình đó là lấy đó, lặp lại. Thì ở đây chỉ nói về Dhammapala thôi, chứ có nói đến phong trào này đâu. Dhammapala chỉ là một phần của phong trào, có thể một phần quan trọng nhất, chứ không phải là tất cả phong trào đó. Nếu như mô típ của đề cương này đều nói ba nhân vật, Ấn Độ là Dhammapala, Trung Quốc là Thái Hư, Việt Nam là Hòa Thượng Khánh Hòa, thì lúc đó thì chúng ta sửa từ đề lại là gì? Các nhân vật tiêu biểu trong phong trào chấn hưng Phật giáo tại Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Tiêu biểu thì mình được quyền mình chọn một nhân vật. Nhớ cái cách đó, cái tiêu đề như thế nào thì cái nội hàm chương nó phải bám theo như thế thì mới thích hợp. Còn trên mình nói là phong trào, mà bên dưới mình nói nhân vật. Nhân vật thì không thể đại diện cho phong trào được. Cho nên là lưu ý vào đó nha. Thì như vậy ba phần này, nếu như chúng ta đi theo cái mô típ là nhân vật đi, không có tựa đề thì tựa đề chung của quyển á, à, chứ không phải ở đây. Tựa đề của toàn bộ cái đề cương này đó, chương 4, đúng với hình dự đoán. Thái Hư Đại Sư và phong trào chấn hương Phật giáo Trung Hoa đầu thế kỷ 20, đúng với hình liệt. Ê, bây giờ cái này đó là nó quá nghèo nàn, y hình cái mô típ đó, quá dễ. Chỉ đổi cái nhân vật, đổi cái địa danh xong, nó chưa nói lên được cái gì hết. Như vậy cái triển khai của mỗi chui tới này đó là nó quá đơn giản. À, còn hôm trước chúng ta cũng đã làm đến nhân vật Thái Hư Đại Sư rồi, phải không ạ? Một cái đề cương á, thì trong đó chúng ta chia ra là đóng góp về cải cách về giáo dục nè, rồi cải cách về giáo sản nè, rồi cải cách về giáo chế nè, không à, rồi là đóng góp về quan hệ quốc tế nè, ông tác động đến Việt Nam. Nhưng còn cái này chứ nói gì, cuộc đời và hành trạng, tiểu sử hành trạng, cái này đó là kiến thức quá phổ thông. Hành trạng nó cụ thể là cái gì, đóng góp chính yếu của ông là cái gì, chưa thể nói. Thái Hư Đại Sư và phong trào chấn phật giáo Trung Hoa, đó là cái người á, người ta duyệt đề cương á, trong trường hợp này ta đánh rớt liền. Ta nói đi, mình làm đề cương mình đã có vài tháng trời để đầu tư mà không đưa ra được một cái tiêu đề gì cụ thể để chứng minh rằng mình đã đọc các tác phẩm liên hệ đến ba nhân vật này, không thấy được cái gì hết. Đây là điều tối kỵ. Còn á, hội đồng nào dễ dãi thì ta vẫn cho qua, thì ta nói thôi cũng được, đến lúc nghiên cứu thì các tác giả tự nêu ra nó là cái gì. Nhưng mà ta duyệt đề cương đó phải có cái tính cụ thể, chứ không có tính bao quát, phải hết sức cụ thể về chi tiết. Và tuyệt đối tránh cái tình trạng cái mô típ này nó giống với hình trên kia, chỉ thay đổi cái địa danh với nhân danh vô là xong, không được. Vì mỗi nhân vật có cái đánh quá khác. Ví dụ như là đối với Dhammapala đó, thì đóng góp ông cử là gì? Thứ nhất, kêu gọi sự bảo tồn và phục hưng các Phật tích Ấn Độ. Cái thứ hai, mở ra các trường đào tạo tăng tài, các trường Phật học á. Và thứ ba, vận động cộng đồng Phật giáo thế giới đến Ấn Độ để xây dựng các Phật tích, tức là xây dựng các cái chùa tiêu biểu. Cái thứ tư, tương tác với cộng đồng Phật giáo thế giới, tạo ra mối quan tâm ủng hộ Phật giáo mẹ tại Ấn Độ phục hưng và phát triển. Đó là những cái đóng góp chính của ông. Rồi thứ năm là những tác phẩm của ông về giảng dạy và xuất bản, để góp phần phục vụ Phật giáo Ấn Độ. Như vậy khi mà nghiên cứu về Dhammapala, chúng ta phải nêu bật rõ được những cái đóng góp cụ thể của ông ấy là cái gì, chứ không có để chung chung nữa. Dhammapala và phong trào chấn Phật giáo Ấn Độ không có nói lên một cái gì hết cụ thể, thì làm sao mà đạt yêu cầu. Như vậy khi mình liệt sơ bộ ra, tôi chưa có đọc lại mấy dữ liệu, Cái này chỉ là dựa vào bộ nhớ thôi đó, mà nó còn có được những cái như thế, còn đọc vào dữ liệu thì chắc chắn là nó phải phong phú hơn chứ, phải không ạ? Như vậy, ở chương 1, nhân vật 1, ở chương 2, nhân vật 2, ở chương 3, nhân vật 3, đại diện cho ba nước, phải có các phạm vi và nội hàm đóng góp khác nhau trong các phong trào chấn hương Phật giáo tại nước của họ. Chứ không thể giống nhau được. Cũng có thể có một vài nhân vật là giống nhau, chứ không thể giống toàn bộ, giống ở khía cạnh nhất định nào đó thôi. Chúng ta nên nhớ. Do đó, tiêu đề ở chương đó vẫn chưa đặt yêu cầu, chương 4 đó, chưa đặt yêu cầu. Sửa lại ha, các nội dung đóng góp chính về cải cách giáo tài, cải cách giáo chế, cải cách giáo lý nha, rồi quan hệ quốc tế. Đó. Rồi chương 5, Hòa Thượng Khánh Hòa và phong trào chấn hương Phật giáo Việt Nam, không biết đại ai đó chính xác quá. À, và cái này cũng như thế, cái đóng góp của Hòa Thượng chấn Khánh Hòa như thế nào không nói cụ thể. Nhóm ai làm đâu giơ tay lên giùm thầy. Đóng góp của Hòa Thượng Khánh Hòa cụ thể là gì đâu, mời sư cô phát biểu. Thôi thôi xóa tên đi, đừng để tên. Không, cái nhóm làm đó gồm có ai? À, rồi rồi mời thầy coi. Khi tôi nhận xét đánh giá quý vị đừng có buồn nha, để mình làm bài tập mà nha, cho nên không muốn điều tên nữa là vậy đó. Điều tên đó rất buồn. Rồi mời thầy.
Dạ, như Phật bạch thầy thì Hòa Thượng cũng theo cái,
xuống 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 lên lên chỗ nãy à, dừng lại dừng lại dừng lại.
Hòa Thượng cũng theo Thái Hư là cũng
không của ngài Khánh Hòa chủ yếu là gì?
Dạ là cũng đào tạo mở trường lớp, mở lớp học cũng có đào
cái
tạo.
Đó là mình đã liệt kê đó rồi. Dạ. Còn giờ đổi là thành tiêu đề đó thì đóng góp chính yếu là về cái gì?
Tức là đổi cái tiêu đề chương đó lại ha thầy.
Tiêu đề chương là như vậy là ok, mà tiêu đề của tiêu đề phụ
5.1, 5.2, 5.3
vậy nè.
Về mặt đào tạo
5.1 này là ok nha.
Bối cảnh lịch sử
5.3 là ok nha. 5.3 này phải chi tiết quá ra thành 3-4 điểm á. 3-4 nội dung á.
5.3 là ví dụ con đào tạo tăng tài.
Rồi, 5.4 là gì?
5.4 là mở cái xuất bản các kinh sách ấn phẩm.
Xuất bản không có kinh sách, chủ yếu là tạp chí thôi.
Tức là tạp chí rồi.
Còn kinh lúc thời điểm đó dạ, có 2-3 cuốn.
Tạp chí để truyền bá cái Phật giáo.
Để phân tích ở trong những cái tranh luận ở trong tạp chí. Dạ. Nó như thế nào? Nói gì nữa?
Rồi mình có cần nói cái ngày gì chiếu, thiện chiếu.
Không, đang nói ngày Khánh Hòa đưa ngày thiện chiếu vô đây chi?
Thì cái đến là tại có hai cái đó nó nổi bật rồi, còn mấy cái kia nó không có nổi bật.
Bây giờ trong nhóm có ai bổ sung không? Tức là thứ nhất là đóng góp về giáo dục, ha, tức là làm các trường Phật phòng viện. Thứ hai đó là tạp chí để truyền bá cho một chút.
Dịch kinh điển tức là thỉnh Đại Tạng Kinh về để phiên dịch.
Thực tế ngài có dịch gì đâu?
Có thỉnh chứ chưa.
Có thỉnh thôi, thì thỉnh Đại Tạng Kinh bỏ trong tủ đó có đóng góp được cái gì? Đúng không ạ? Bây giờ bao nhiêu chùa có Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán, chùa tôi có nè, mấy người đọc được. Ngoài tôi ra các đệ tử của tôi chỉ có mấy người học chữ Hán đọc được, còn lại không đọc được. Phật tử giống như Huệ. Thì giờ cái bộ Đại Tạng Kinh đó mà đưa cái công sức là đóng góp Phật giáo là đóng góp cái gì? Không có. Cho nên chúng ta phải cụ thể quá nha nha.
Có thể mình nói là nền tảng để cho
không có nền tảng gì hết trơn á. Cái đó bỏ trong tủ khóa lại, không có mấy người đọc đâu. Đừng có ngồi và mình cường điệu quá ra những cái mình không có đóng góp gì hết. Đó là hai cái đóng góp chính. Đóng góp thứ ba là gì? Đó. Trùng tu và xây dựng mới các chùa, cái đó là nơi đào tạo có tu sĩ chứ. Rồi cái thứ tư đó là đề cao về vấn đề giới hạnh của tăng ni, thay vì thầy tu lúc đó chỉ làm thầy cúng, đi cầu an cầu siêu, tức là đề cao vai trò của tăng ni, vai trò đạo đức, vai trò đạo sư, phải giảng kinh thuyết pháp, làm các Phật sự vân vân, dấn thân nhập thế. Thì tất cả những cái đó nó trở thành cái phong trào chấn hương Phật giáo. Và nhân vật ở miền Nam là Hòa Thượng Khánh Hòa, Còn ở miền Trung có các nhân vật khác, ở miền Bắc là có sự thiện chiếu đó. Cho nên ở đây là do cái mô tiếp đi như thế thì chúng ta phải đổi tựa đề lại. Các nhân vật tiêu biểu trong phong trào chấn hưng Phật giáo tại Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Và trong đó phạm vi nghiên cứu về đề tài giới hạn 3 nhân vật thôi. Rồi giải thích tại sao mình chọn 3 nhân vật tiêu biểu đó. Phải giải thích được, phải chứng minh được những cái điểm nổi bật và quan trọng nhất phong trào đó. Thì cái tựa đề như thế nó mới thích hợp với những cái này. Rồi chương 6, những điểm tương đồng và dị biệt của phong trào chấn Phật giáo. Cái này không cần phải nói nữa, nó sẽ lặp lại mấy cái chương trên. Cho nên cái trên kia mình bỏ luôn chữ so sánh đi nha, khỏi cần so sánh nữa. Nếu mà quý vị đủ dữ liệu để so sánh thì quá tốt. Những điểm tương đồng với điểm dị biệt, thì cái tương đồng dị biệt này phải nêu ra cụ thể là tương đồng cái gì nha. Thứ nhất về giáo dục thì ngài Dhammapala làm cái gì, ngài Thế Hư làm cái gì, ngài Khánh Hòa làm cái gì. Thứ hai về cải cách, nhân vật đó làm cái gì, nhân vật này làm gì, nhân vật này làm cái gì, phải nêu ra. Chứ còn mình nêu các điểm tương đồng hết, các điểm dị biệt hết, nghĩa là mình chưa đọc gì hết. Cái chữ tương đồng và dị biệt ai không nêu ra được, mà cái cụ thể của đó là cái gì thì ở trong cái đề cương chúng ta phải làm rõ được. Thì đây là cái lỗi rất phổ thông ở phần lớn những người làm cái đề cương luận văn lần đầu tiên. Rồi cái này là phải chi tiết hóa nó ra. Ví dụ giờ chúng ta có 4 điểm. Thứ nhất, biến đạo Phật, tức là tương đồng về việc là tri thức hóa đạo Phật, tri thức hóa đạo Phật để làm đạo Phật không còn là đạo của các thầy cúng nữa. Thứ hai đó là mở trường đào tạo tăng ni tài. Thì ba nhân vật đó như thế nào giống và khác, bên kia là bao nhiêu cơ sở, bắt đầu từ năm nào, dạy chủ yếu là môn gì, ở cấp bậc học nào, chúng ta phải nêu ra. Rồi thứ ba về cải cách giáo lý, thực ra là giáo lý thì không cần cải cách hành đạo cụ thể là gì. Ở bên Ấn Độ thì ta đặt nặng về Phật giáo Nguyên Thủy, và chủ yếu các học thuyết mà Dhammapala truyền bá trong giai đoạn đó qua báo chí nêu lại cụ thể là các học thuyết gì. Rồi Thái Hư truyền bá các học thuyết gì, và ngài Khánh Hòa truyền bá các học thuyết gì. Chứ là so sánh tương đồng và dị biệt, tức là nêu cái tiêu đề đó ra và so sánh ba nhân vật này, chứ đừng để các tương đồng rồi sau đó các dị biệt. Nó rất là chung chung, không có thuyết phục. Rồi cải cách tổ chức giáo hội, nó là về giáo chế. Mà nói giáo chế thì không ai hiểu, mà nó là cải cách tổ chức giáo hội. Thì Dhammapada có công thành lập giáo hội mới, mà bắt đầu của đó là gì? Mahabodhi Society, hội đại giác ngộ. Và hội này đó, nó tạo ra cái tầm ảnh hưởng ở trên toàn khu vực của châu Á, tác động đến Trung Quốc, Trung Quốc tác động đến Việt Nam, và cái đó cũng tác động đến Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, ở các nước Nam truyền. Còn cái phong trào của Thái Hư Đại Sư đó là cái phong trào là nhân gian Phật giáo. Chúng ta phải dùng ra cái từ nhân gian Phật giáo. Còn cái phong trào của Hòa Thượng Khánh Hòa thì hãy không dùng cái gì hết, là cải cách Phật giáo vậy thôi. Mình tìm cái từ đó, tại tôi không chuyên về sử, thì phải lục ra tất cả các cái tác phẩm của ngài Khánh Hòa, hoặc là những người viết của ngài Khánh Hòa trong giai đoạn thập niên 40, 50, 60, xem là cái phong trào được ngài đặt tên đó là cái gì. Phật giáo nhập thế, hay là cải cách Phật giáo, hay là phong trào Phật giáo cách tân. Chúng ta phải dùng đúng cái từ đó để so sánh giữa tương đồng và dị biệt. Đó là cái cách gợi ý để chúng ta làm về các nhân vật so sánh. Rồi, và chương cuối cùng, những đóng góp của phong trào chấn hưng Phật giáo cho đạo pháp và dân tộc. Cái này vứt đi ở từng nhân vật mình đưa đây luôn. Đóng góp của phong trào chấn hưng Phật giáo cho tại Ấn Độ, thì đóng góp phong trào Phật giáo tại Trung Hoa ở cái chương kế tiếp, thì những đóng góp phong trào tại Việt Nam ngay cái chương của Hòa Thượng Khánh Hòa, chứ không nêu ra ở đây nữa. Nêu ra đây nữa nó quá khô cứng, nó không gắn kết với nhân vật. Rồi một nhân vật nó tách ở trên dưới rồi trách ra, rồi có đời vô đâu giết. Nó cái đóng góp này đó là những cái đóng góp kia thôi, nó là cái đó thôi. Bây giờ trên mình đã giết rồi, dưới đây mình tách ra một chương đời vô đâu giết, nó sẽ trùng lại, lập tới lập lui lập xuôi, rồi cũng có nhiêu đó thôi. Cũng giống như mì căng rồi đậu hũ cũng có thứ đó, không có gì khác, không được nha. Rồi chương này bỏ đi, ráp nó vô nội dung cụ thể cho là kết luận. Là chúng ta nắm được chưa? Quý vị muốn làm luôn cái cuối cùng không? Muốn làm không? Rồi, bây giờ mở lên cái đề tài cuối cùng. Thôi lấy cái thôi, chọn cái nào hay hay á. Cái nào chi tiết là tương đối là đỡ, còn cái nào nó quá ít yếu tố thì không được. Cho nên nãy giờ tôi phân tích như vậy, quý vị nắm được ý không? Hy vọng là nắm được không ạ? Và cố gắng tránh những cái lỗi sơ suất đó cho cái đề cương của mình sắp tới nha. Rồi bây giờ kéo lên thử coi, kéo lên bồ đề. Đây, rồi thôi cái này cũng được. Rồi copy cái tựa bồ đề đạo đăng luận, copy đó đi. Rồi copy Ctrl C. Rồi xuống cái chữ nội dung, tô khối cái chữ nội dung và bấm Ctrl V để dán vào. Rồi xuống hàng, rồi chọn Ctrl A, bấm vào chuột phải, paragraph, rồi không không single, ok. Rồi cứ giữ nguyên như thế, control và hoặc kép hoặc đơn đóng hoặc vuông đóng cho nó lớn lên, control A, rồi bấm với control và cái hoặc kép vuông đóng cho lớn lên nữa. Rồi được rồi. Rồi kéo lên. Lên nữa. Này kéo lên cái này, đăng cái xuống. À rồi lên rồi. Rồi dừng lại ngay cái tựa. Bây giờ quý thầy quý sư cô và các học viên á, được ở đẳng cấp đây không? Nếu có thì chúng ta là ảnh hưởng của Bồ Đề Đăng Luận đối với Phật Giáo Tây Tạng. Điều 1, điều 2, điều 3 từ đó là cái gì? Cụ thể. Chứ không nói chung chung nữa. À, rồi. Cuối cùng, ứng dụng của Bồ Đề Đăng Luận trong thời hiện đại thì cái lỗi của cái tựa này sai chỗ nào? Sai hay là đã đúng rồi? Sai vì văn phạm. Bỏ chữ cổ đi. Ứng dụng Bồ Đề Đạo Đăng Luận trong cuộc sống chứ không cần nói trong thời hiện đại. Trong cuộc sống là được rồi, còn chữ cổ là không được. Rồi thứ nhất đối với người tại gia, thứ hai đối với người xuất gia, đọc chỗ này cũng quề luôn. Ứng dụng đó cụ thể là gì? Không nêu ra được gì hết. Ngồi bắt đầu mình động não lên, cụ thể cái ứng dụng đó là cái gì? Chi tiết quá cái khái niệm đó ra. Chứ không để là chung chung như thế này. Chung chung thế này thì khi mà duyệt đề cương ta không cho qua được đâu. Bởi vì đó, người chấm đề cương gồm có 5 người. Và 5 người đó người ta đều là nhìn bằng kính hiển vi hết. Ta đọc vô, nếu ta là một cái người hoàn toàn mới đối với tác phẩm này đi, ta muốn đọc tác phẩm này, ta đọc xong là cái ảnh hưởng, cái ứng dụng cụ thể không nêu ra được, cái ứng dụng đó là cái gì. Mà chỉ nói đối tượng là đối với người tại gia đó, người xuất gia, ai nói không được. Mà cụ thể là cái gì, là cái mà người chấm đề cương ta cần biết. Chúng ta phải điều chỉnh này nha. Là tác phẩm này tôi chưa đọc, thì tôi chưa đọc nên chưa tôi đánh giá là nó là cái gì. Còn ai đã đọc rồi phải biết đó, ứng dụng nó là cái gì cụ thể. Ví dụ như là 52 bài thiền kệ trong phẩm Tinh Hạnh của Hoa Nghiêm được sử dụng như là tiền đi dược dụng đi, thì cái ứng dụng đó là gì? Làm chủ bốn quan nghi, đó là ứng dụng một. Thứ hai, chánh niệm hiện tiền bây giờ và tại đây. Thứ ba là làm chủ được các giác quan. Nếu mà thực tập hai cái đó thì tự động nó có cái hệ quả thứ ba, thì cái đó là ứng dụng. Như vậy ta đập vào cái đó là tự động ta hiểu được cái ứng dụng cụ thể đó là cái gì, chứ không nói chung chung nữa. Đề cương không nói chung chung nữa. Quý vị rút kinh nghiệm từ cái này nha. Rồi bây giờ thì hết giờ rồi, 5:05 à. Kính thưa các thầy các sư cô, qua việc đánh giá 6 đề cương mà tôi và quý vị cũng mới xem qua lần đầu, ngoại trừ nhóm tác giả mới đầu tư trong vòng chưa được một ngày, cũng thông cảm. Chứ nếu đầu tư thời gian nhiều hơn thì chắc chắn sẽ đọc kỹ hơn nha. Thì qua đó chúng ta cũng rút ra được là một số cái thiếu sót về quy cách trình bày, viết nghiêng, viết qua, viết thường, viết có gạch nói đối với các cái khái niệm nhân danh, danh thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài. Thứ hai đó là những cái sai sót về dấu chấm câu, tuyệt đối không dùng dấu chấm câu ở chữ cuối cùng của các tiêu đề. Thứ ba là viết in, viết thường ha. Tất cả tựa đề, tiêu đề của từng chương là phải viết chữ in hoa. Thứ tư á là trình bày các tiêu đề, tránh tình trạng viết thành câu, tránh tình trạng viết thành câu hỏi, mà phải đổi lại thành cụm từ thật gọn, 5-7 chữ đến 8 chữ thôi. Gọn chữ nào là tốt chữ đó. Cái kế tiếp á là từng tiêu đề trong mỗi chương phải làm nổi bật được cái nội dung của chương đó. Đọc vô người ta hiểu khái quát là gì, chưa cần đọc cái nội dung, chứ cần đọc tiêu đề là biết toàn bộ cái này nói về cái gì. Thì đó là những điều mà chúng ta cần nắm nha. Rồi cái tiếp là khi làm các đề tài so sánh thì nhớ chia ra thành các cái chủ đề lớn, mỗi một chủ đề là một chương tương đồng. Cụ thể là cái gì, nêu cái tiêu đề đó ra, nhân vật A quan điểm cái này thế nào, nhân vật B chủ đề nào, nhân vật C có khuynh hướng gì. Đó là so sánh. Còn đối với trường hợp so sánh khái niệm và học thuyết giữa một trường phái A với trường phái B, ví dụ như mình nói là nghiên cứu so sánh nhân sinh quan Phật giáo nguyên thủy và đại thừa, thì lúc đó học thuyết ví dụ nguồn gốc của con người bắt đầu Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo đại thừa ở chỗ đó là nhận xét đánh giá luôn. Rồi qua đến cái phần quan điểm ngũ uẩn thì sắc uẩn bên đây chủ trương thế nào, bên kia chủ trương thế nào. Tương tự đối với thọ tưởng hành thức, rồi bắt đầu đến 12 nhân duyên, vân vân. Thì cái phần so sánh về các khái niệm học thuyết, chúng ta phải làm sao so sánh song song, chứ đừng có ở chương này thì nói của Phật giáo này, chương kia nói Phật giáo khác, rồi có là chương cuối cùng mới so sánh Phật giáo A, Phật giáo B nói vấn đề như thế nào, nó lặp lại nữa. Không thể tránh được tình trạng bị trùng lặp, không cần thiết. Thì đó là những cái cách để chúng ta tập làm và cấu tạo thành một cái khung sườn chương tương đối hoàn chỉnh. Theo đó, chúng ta làm cái lịch sử nghiên cứu về đề tài. Lịch sử đề tài nó lệ thuộc vào cái chi tiết của khung sườn chương. Nếu chúng ta không có chi tiết quá được khung sườn chương thì làm sao lịch sử đề tài được? Dựa vào những cái từ khóa chính của khung sườn chương, chúng ta mới nói là đến thời điểm này khi mình tiến hành đó, luận văn thì có bao nhiêu tác phẩm đã đề cập trực tiếp và gián tiếp. Và trên cái nền tảng phát quả được lịch sử văn học về đề tài, chúng ta bắt đầu với giới hạn phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là những cái khái niệm chính và phụ của từng cái tiêu đề chương và tiêu đề phụ của các chương. Nó thuộc về đối tượng nghiên cứu. Còn phạm vi nghiên cứu là gì? Giới hạn phạm vi văn học hay phạm vi địa dư, hoặc bao gồm cả hai. Và sau khi làm những phần đó xong rồi đó, chúng ta mới làm ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, tức là phần đầu tiên, hay gọi là tầm quan trọng về đề tài. Lúc đó chúng ta đã nắm hết toàn bộ được những tác phẩm rồi. Như vậy khi là làm nghiên cứu tác phẩm này, chúng ta sẽ đóng góp được cái gì, giá trị lý thuyết và giá trị thực tiễn, hay là ý nghĩa lý thuyết, ý nghĩa thực tiễn. Rồi sau đó chúng ta mới làm thư mục tham khảo song song với cái văn học đề tài, hoặc là làm sau cùng cũng được. Như vậy là lấy hết tất cả những tác phẩm trong văn học đề tài cộng với những tác phẩm có liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến từng khái niệm chính ở trong từng chương, thì chúng ta sẽ có được cái thư mục tham khảo. Bằng cách đó, trong vòng 2 ngày là hoàn tất đề cương luận văn. Không thiệt đó. Mấy tao làm quen cái đề cương làm sao trong vòng 2 ngày là xong thôi, nhiều nhất là 1 tuần. Còn cách khai thác tài liệu thì mình đã biết rồi, search trên mạng, đọc các mục lục. Hy vọng là qua cái môn này quý vị chịu khó về nghe tới nghe lui những cái gì mình chưa nắm, nghe tới nghe lui xem lại, chứ học xong rồi không để ý tới cái đó rồi cũng quên luôn. Chúc tất cả được thành công.
ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.